trùng phòng tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 28. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần dưới đoạn này, đoạn thứ 5, tứ sắc liên hoa, vô thai sanh khổ, vô ái biệt ly khổ. Cái thế gian này của chúng ta là thai sanh. Thai sanh có sự khổ 10 tháng thai ngục. Thai sanh cùng với cái duyên của cha mẹ rất sâu, cho nên có sự khổ, khổ ân ái biệt ly. Đây là chúng sanh của tất cả thai sanh đều không thể tránh khỏi được. Ở trong này có ân tình. Tây phương cực lạc thế giới chẳng phải vậy, là liên hoa hóa sanh. Cho nên tuyệt đối chẳng có 10 tháng thai ngục, chẳng có cái hiện tượng này. Sanh đến cực lạc thế giới thì ở trong liên hoa hóa sanh. Cho nên chẳng có những thứ ân tình thứ hiện tượng này. Hiện tượng của ân ái và tình chấp chẳng có. Cực lạc thế giới cùng với cõi này của chúng ta khác nhau. Chúng ta lại xem phần dưới có nói rõ. Liên hoa đại tiểu quan sắc bất đồng. Kinh văn: chúng sanh phát tâm tính nguyện trì danh, trì trung tức sanh nhất liên nhụy, tiêu danh ư thượng, nhược tinh tấn niệm Phật, hoa tắc nhật đại, quan sắc nhật tiên, như trung đồ thoái tâm hoặc cải tập tha pháp môn, tất hoa tiệm khô. Ở tại Tây phương cực lạc thế giới, đích thật là nhìn không thấy hiện tượng của sanh già bệnh chết, cũng nhìn không thấy hiện tượng của sanh trụ dị diệt. Thí dụ nói, những người vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là họ hóa sanh, chẳng phải là họ sanh đến Tây phương cực lạc thế giới biến thành một đứa trẻ rồi dần dần lớn lên, như vậy thì thành ra có sanh già bệnh chết. Sanh đến cõi cực lạc, sắc thân sở hiện cùng với A Di Đà Phật không khác. Chẳng phải là hiện ra một đứa trẻ rồi dần dần lớn lên, chẳng phải vậy. Cho nên họ chẳng có sanh ra rồi lớn lên. Sắc thân sở hiện cùng với 48 lời nguyện không khác. đều là sắc thân kim sắc, tử ma chân kim. Tướng hảo quang minh, cụ túc viên mãn. Đây là quay thành bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Không chỉ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, và lại tất cả chúng sanh đều giống nhau. Cực lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Đây rất là bất khả tư nghị. Duy chỉ có liên hoa ở trong ao sen, nhìn thấy nó có sanh diệt. Liên hoa từ nơi nào đến? Đích thật là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường dạy là từ tâm tưởng sanh. Mười phương thế giới tất cả chúng sanh, thí dụ như chính chúng ta, trong tâm ta muốn sanh đến Tây phương cực lạc thế giới để thân cận A Di Đà Phật. Ở trong ao thất bảo cực lạc thế giới thì sanh ra một nụ liên hoa. Nhụy liên tức là nụ liên hoa. Vả lại ở trên cái nhụy liên này đã có tên của anh. Anh niệm Phật, niệm được rất tinh tấn. Là tinh tấn niệm Phật thì cái hoa này dần dần càng ngày càng lớn. Tinh tấn niệm Phật thì hoa lớn. Màu sắc của hoa, ánh sáng của hoa cùng với lớn nhỏ hoàn toàn tương ứng. Màu sắc rực rỡ, đây là nói niệm Phật niệm được rất tinh tấn. Nếu anh đã niệm một thời gian rồi, sau này không niệm nữa, có nhân duyên khác, làm chướng ngại anh, anh đã bị ảnh hưởng đổi học pháp môn khác, không tu tịnh độ, đổi học pháp môn khác, thì đó liên hoa của anh sẽ dần dần khô héo, sẽ chẳng còn nữa. Cho nên ở cực lạc thế giới có thể nhìn thấy hiện tượng sanh diệt. Chỉ có liên hoa ở trong hoa sen, mỗi ngày liên hoa sanh được lại lớn lại tốt, là có mỗi ngày cũng có rất nhiều liên hoa khô héo. Trong sức tưởng tượng của chúng ta, khẳng định là nhụy hoa ở trong liên hoa rất nhiều rất nhiều. Nhưng trong tương lai thật sự hoa nở kết trái không nhiều. Có rất nhiều nhụy liên đều đã khô héo. Như lời của Thầy Lý nói, một vạn người niệm Phật, chỉ có 2-3 người được vãng sanh. Cũng tức là nói có một vạn đó nhụy liên, tương lai chỉ có 2-3 đó nở hoa, còn 9,990 đó khác đều khô héo. Nhưng anh phải hiểu rõ đây là hiện tượng hiện nay của ta bà thế giới chúng ta, tha phương thế giới không nhất định là có cái hiện tượng này. Chúng ta tại trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy rất nhiều, có rất nhiều thế giới thuần tịnh, những người ở thế giới đó dễ độ, đích thật là có thể 10.000 người niệm Phật, 10.000 người được vãng sanh. Vạn tu vạn người đi là Tổ sư Đại Đức nói cho chúng ta, một người cũng không bỏ sót. Chỉ có cái thế giới này của chúng ta rất là kém cỏi. Các bạn đồng học niệm Phật không chịu đựng được sự thử thách. Nhất là hiện nay thời kỳ mạt pháp, tà tri tà kiến, thật là quá nhiều quá nhiều. Những người chánh tri chánh kiến rất là ít, những người tà tri tà kiến thì là quá nhiều. Vì vậy trong xã hội nhất định là sanh ra một cái hiện tiện là tích sai thành đúng, mọi người đều là tà kiến. Vì vậy tà kiến thì trở thành chánh kiến. Những người chánh kiến rất là ít, chánh kiến thì trở thành tà kiến. Đây là đối với sự niệm Phật cầu sanh tịnh độ là một thử thách nghiêm trọng. Muốn bảo đảm không bị ảnh hưởng của tà tri tà kiến, chỉ có một phương pháp là mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghiên cứu giáo lý. Như có thể bảo trì đạo tràng của chúng ta, anh muốn hỏi vì sao có thể bảo trì, là mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày đều đang học tập. Dù anh có hết lòng hay không hết lòng, không hết lòng cũng không sao, chỉ cần anh mỗi ngày làm, làm lâu rồi giả cũng trở thành thiệt. Từ từ thì một ngày hiểu một tí, một ngày hiểu một tí, học từ từ, anh có thể lũy tích 10 năm, 20 năm, thì là trở thành thiệt rồi. Cho nên, công phu không thể gián đoạn. Chúng ta sanh trong thời đại này, Đại sư Ấn Quang trong thời đại đó chẳng có vấn đề. Trong thời đại đó thiện căn vẫn còn rất thâm hậu. Tại vì sao? Thông thường người học hành đều học qua sách cổ, đều hiểu được văn ngôn văn. Người niệm Phật cũng có nền tảng tương đương. Cho nên Ngài chủ trương thật sự muốn tu hành cầu sanh tịnh độ, đạo tràng không nên lớn, đạo tràng nhỏ, cùng nhau tu học không nên nhiều, không nên vượt quá 20 người. Thật tại mà nói cũng là vì chỉ dạy cho đời hiện đại chúng ta. Hiện nay là đã theo thời đại dân chủ tự do khai thông, tự viện chẳng có điền sản, sự thu nhập không ổn định, đạo tràng lớn, nhân chúng nhiều, sự chi tiêu thì nhiều, không dễ dàng duy trì. Anh phải bận tâm, nếu bận tâm thì anh không thể vãng sanh, thì tâm của anh không thanh tịnh. Cho nên người ít đạo tràng nhỏ, sự chi phí duy trì, chi tiêu ít, dễ dàng duy trì. Tuyệt đối không đi hóa duyên, tuyệt đối không đi quyên tiền. Cho nên ở trong đạo tràng không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, không truyền giới, không giảng kinh, chỉ có niệm Phật. Mỗi ngày đã Phật thất, suốt năm đã Phật thất, công khóa hàng ngày thì chiếu theo quy củ của Phật thất thông thường. Đó là làm theo cách của núi Linh Nham ở Tô Châu. quả nhiên có thể tuân theo lời dạy của lão pháp sư mà làm, thì chẳng có một ai mà không thành tựu. Ở đây anh có 20 người, trong tương lai 20 người này đều được vãng sanh, là chính xác, vô cùng vô cùng chính xác. Chẳng phải là ở nơi đây làm náo nhiệt, làm náo nhiệt đối với đạo tâm của chúng ta, khẳng định là tâm thanh tịnh có trở ngại. Đích thật là dạy cho chúng ta đi thân cận A Di Đà Phật. Thế nhưng ngày nay có khó khăn. Cái khó tại chỗ nào? Chúng ta đối với kinh giáo biết được quá ít. Thiện căn của chúng ta không bằng người xưa được thâm hậu như vậy. Đây tức là nói so với đầu năm dân quốc, những người 60 năm về trước đúng một cân giác, chúng ta không bằng họ, căn cơ của họ thâm hậu hơn chúng ta. Cho nên hiện nay đối với Tịnh Độ Tông có thể liễu giải thêm mấy phần, đối với tín tâm nguyện tâm của anh có sự giúp đỡ rất lớn. Cho nên mỗi một điều lời dạy bảo của Ấn Tổ tôi đều tán đồng. Duy chỉ có không giảng kinh điều này là tôi sửa thành nhất định phải giảng kinh. Giải hành điều quan trọng. Chúng ta ở bên này niệm Phật phải thật sự bảo trì, có trí huệ, có định công, có thể ngăn ngừa tà tri tà kiến. Mỗi ngày ít nhất giảng kinh 2 tiếng thì anh mới có sự bảo vệ, thì không bị tà tri tà kiến lay động. Nếu một ngày có thể giảng kinh được 4 tiếng dĩ nhiên là tuyệt đối an toàn. Cái đạo tràng trong lý tưởng của tôi mỗi ngày có 4 tiếng giảng kinh, 20 tiếng niệm Phật, một ngày 24 tiếng trong niệm Phật đường không gián đoạn. Con người cũng phải cần nghỉ ngơi thì thay phiên nghỉ ngơi, không cần quy định sự thay phiên. Quy định thì con người có sức ép, phải làm như thế nào? Tức là làm theo phương pháp của lão hòa thượng Đế Nhàn dạy cho đồ đệ thợ quá chảo. Anh mệt rồi thì anh đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi thì phải gấp rút vào trong niệm Phật đường niệm Phật. Một tí anh cũng chẳng có sức ép, là thật tinh tấn. Người niệm Phật chân chánh ở trong niệm Phật đường niệm Phật, khi mệt rồi thì nghỉ ngơi. Tôi đã nói không cởi áo hải thành, chúng ta đắp y, khi nghỉ ngơi chiếc y phải xả ra. Áo hải thành không xả. Sau khi đã nghỉ ngơi rồi thì đắp y lên, lập tức vào niệm Phật đường. Như vậy mới có thể thành tựu. Phần trước của Kinh Di Đà dạy cho chúng ta bất hư tức Bồ Tát và thường tinh tấn Bồ Tát. vì chúng ta làm mô phạm hành môn. Giải môn là giúp đỡ cho chúng ta tăng thêm lòng tin sâu, tăng thêm lòng nguyện sâu. Là tăng trưởng định huệ của chúng ta. Chúng ta có định, có huệ, có tính, có nguyện, thì tất cả tà tri tà kiến tự nhiên không thể nhập vào tâm của chúng ta, không thể nhập vào tay của chúng ta, khiến cho chúng ta có thể bảo trì được thuần tịnh thuần thiện. Tất cả sự việc bên ngoài cùng với chúng ta không liên quan, chúng ta không cần dòm ngó đến. Cho nên truyền hình, báo chí, truyền thanh, tin tức đều không cần nghe, thì ngày ngày thiên hạ thái bình, ngày ngày chẳng có việc, là tâm đã định, là tâm đã định. Ở nơi đây mới gọi là đạo tràng, là tịnh nghiệp đạo tràng. Những người đã đến đạo tràng này, chúng ta phải khuyên bảo họ đem vạn duyên buông xuống, đi theo chúng ta cùng nhau niệm Phật, cùng nhau nghe kinh. Tất cả sự việc phiền phức ở trong xã hội thế gian, ở tại nơi đây đều không nên nhắc đến. Ở nơi đây là tịnh độ, ở nơi đây là thiên hạ vốn vô sự. Ngôi đạo tràng nhỏ này, những người phát nguyện cầu vãng sanh, chúng ta tin tưởng Liên Hoa ở trong Thất Bảo Liên Trì nhất định là mỗi ngày lớn mạnh, màu sắc rực rỡ tốt đẹp. Lại xem một đoạn phía dưới: tính tâm kiên cố, nhất sanh bất cải, tất lâm mạng trung thời, Phật trì thử hoa tiếp dẫn vãng sanh, tức sanh thử liên trung, danh vi thác chất liên thai, thanh tịnh thọ sanh, hoa khai kiến Phật. Tính tâm kiên cố, bốn chữ này so với cái gì còn quan trọng hơn hết. Nhất sanh bất cải là suốt đời không thay đổi. Thầy Lý đem bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ truyền cho tôi. Đây là sự truyền pháp của Tịnh Tông chúng ta. Sau khi tôi đã tiếp nhận, mười mấy năm nay hoằng dương trên toàn thế giới, bản hội tập này tôi tính phỏng theo Bảo Thủ Nhất đang lưu thông trên toàn thế giới, ít nhất có hơn 2 triệu cuốn. phải nên có 2 triệu đến 3 triệu cuốn lưu thông trên toàn thế giới. Rất có nhiều người đọc tụng thọ trì, đạt được lợi ích chân thật. 2 năm gần đây, 2000 về sau, chúng tôi mới bắt đầu nghe được có lời phỉ báng, có lời phản đối. Trên miệng công kích, trên văn tự công kích, chỉ rõ tên công kích rất nhiều. Họ đều là chỉ rõ tên tôi mà công kích. Tâm tôi có thể thoái chuyển hay không? Lòng tin của tôi nếu không kiên cố, nếu như phải thoái chuyển, thay đổi bản tập khác, quý vị thử nghĩ tôi có lỗi với thầy hay không? Phải biết ơn báo ơn, nếu không thì là con người dối trá phải không? Thầy truyền thọ cho anh, đem cái pháp môn này giao phó cho anh, khi anh nghe lời của họ, của người ta phỉ báng nó thì lập tức thay đổi liền, là không ra thể thống gì. Cho nên tôi đã từng nói và với các bạn đồng học, tất cả người trên thế giới đều phản đối, tôi vẫn phải kiên trì, tuyệt đối không bao giờ tôi thay đổi. Tôi không có lỗi với thầy, thầy không nhìn sai tôi. Nếu như tôi đã thay đổi, lòng tin bị lay động, đó là thầy đã nhìn sai người. Tôi có lỗi với thầy. Tất cả những người hủy báng này, tôi đều phải cảm ơn họ. Cảm ơn cái gì? Họ thử thách lòng tin của tôi có đủ kiên cố hay không. Tôi chịu đựng thử thách. Những sự thử thách này là giáo dục cho hậu học. Con người chỉ cần có lòng tin kiên định, bất luận là tu học pháp môn nào, nhất định sẽ được thành tựu. Cho nên 8 chữ này rất quan trọng. Tín tâm kiên cố, nhất sanh bất cải. Nếu chẳng có sức ép lớn như vậy, chẳng có đả kích nặng nề như vậy, sự kiên định của anh, lòng tín nguyện của anh và định huệ của anh từ chỗ nào mà biểu hiện ra? Tự anh làm sao biết được? Tín nguyện định huệ của anh đã đạt đến trình độ nào là từ chỗ này mà nhìn ra? Càng bị đả kích nặng nề và sự thử thách nặng nề anh thông qua rồi, thì cảnh giới của anh thật sự hướng lên cao. Cho nên thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, thuận nghịch thiện ác không có tiêu chuẩn, hoàn toàn là ở tại định huệ của anh. Anh có định, có huệ, đem ác duyên chuyển biến thành thiện duyên, nghịch cảnh chuyển biến thành thuận cảnh. Tự mình đối với pháp môn này có lòng tin càng kiên định, hành nguyện càng tha thiết, là việc tốt, không phải là việc xấu. Nếu như chúng ta có phản bác, đi biện bạch, đó là sai rồi. Thì anh đã bị lừa gạt. anh đã làm trái nghịch lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng ta dạy bảo cái gì? Là mật tấn. Ý nghĩa của mật tấn là hoàn toàn không để ý đến nó. Họ hủy bán thì mặc họ hủy bán. Họ làm nhục thì tùy họ làm nhục. Tuyệt đối bỏ mặc nó. Họ mắng chửi ta, chúng ta không nên mắng chửi lại. Họ đánh ta, tuyệt đối không đánh trở lại. Là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Nếu là như vậy thì bị thiệt thòi rồi. Không sai, thiệt thòi là phước, phước ở phía sau. Anh chỉ cần chịu thiệt thòi thì phước báo hiện tiền, trí huệ hiện tiền, vĩnh viễn bảo trì bình tĩnh, không thể sốc nổi. Tịnh sanh huệ, thiện sanh phước, vĩnh viễn bảo trì tâm hành thuần tịnh thuần thiện. Một đời này chúng ta đến cái thế gian này, mục tiêu rõ ràng của chúng ta là liễu sanh tử xuất tam giới. Không những là liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, mà còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thân cận Di Đà, ta đã đến cái thế gian này, đây là phương hướng của ta, là mục tiêu của ta. Ngoài ra thì không phải, ngoài ra bất luận họ làm việc gì cùng với ta không liên quan. Ta đi con đường của ta. Rất nhiều năm về trước, khoảng mười mấy năm trước, tôi ở tại Đà Lạt. Cư sĩ Doãn Kiến Duy có một ngày đến hỏi tôi. Ông ta hỏi: thưa Pháp Sư, tất cả kinh này, tức Đại Tạng Kinh, bày ra ở tại chỗ này, giả như nói thầy chỉ có thể chọn một bộ kinh tu hành, xin hỏi Pháp Sư chọn một bộ kinh nào? Tôi nói với ông ta rằng tôi chọn kinh Di Đà Yếu Giải. Tôi không bao giờ chọn bộ kinh khác. Là thật đấy. Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ là thầy Lý giao phó cho tôi. Còn về giảng kinh Hoa Nghiêm là có rất nhiều người xuất gia và tại gia đại đức khải thỉnh. Tự mình tôi tu học là một môn đơn giản tóm tắt. Tôi không thích rườm rà. Càng đơn giản càng tốt. Di Đà Yếu Giải rất là hay. Đại sư Ấn Quang coi trọng bản Yếu Giải này, tôi cũng coi trọng bản Yếu Giải này. Thế nhưng tu tịnh độ thì kinh Vô Lượng Thọ quan trọng. Kinh Vô Lượng Thọ đem toàn cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới nói ra một cách rõ ràng tường tận. Anh đối với nó đã liễu giải, sau khi liễu giải mới thật sự tu hành. Sự chỉ dạy của yếu giải là thù thắng đệ nhất. Nói một câu khác, kinh Vô Lượng Thọ là tiếp dẫn anh, giúp cho anh xây dựng lòng tin kiên cố, giúp cho anh phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là phải nhờ nương nhờ kinh Vô Lượng Thọ, có tín tâm, có chí nguyện. Phải tu hành phương pháp nào là yếu giải rất hay. Yếu giải giúp cho chúng ta tu hành. Cho nên kiên định, kiên trì cái pháp môn này suốt đời không thay, không đổi. Lúc sắp mạng chung thì A Di Đà Phật cầm đó liên hoa này đến tiếp dẫn anh. Đó liên hoa này là tự anh tâm tưởng biến hiện ra. Anh càng tinh tấn thì hoa càng lớn, màu sắc rực rỡ càng tốt đẹp. Đây là trong tương lai đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, là nơi sanh của anh, là chỗ sanh. Cái việc này quan trọng. Cho nên ngày nay người ta nói tranh giành cái gì? Ta phải tranh giành đó liên hoa của ta phải lớn, phải rực rỡ tốt đẹp. Đây là thật đấy. Tại vì sao? Vì đây là trong tương lai anh có thể đạt được cái thế gian ngũ dục lục trần này, và danh văn lợi dưỡng đều là giả. Không có một thứ nào anh mang đi được. Cho nên cổ nhân thường nói đều là sự cảnh giác rất cao, là sống không đem đến, chết không mang đi. Cho nên đối với cái thế gian này, tất cả nhân sự vật chẳng có một tơ hào lưu luyến. Anh phải đem cái tâm tham luyến này phải chuyển biến trở lại, là tham luyến liên hoa ở trong ao thất bảo. Lúc tâm ta nghĩ tưởng biến hiện đó liên hoa này, liên hoa của ta phải lớn, màu sắc rực rỡ của ta phải tốt đẹp, phẩm vị của ta phải cao, ta chuyên tâm chỉ cầu điều này, tuyệt đối không thể có ý niệm khác. Có ý niệm khác đều trở thành sự chướng ngại. Cho nên Phật cầm hoa này tiếp dẫn vãng sanh, tức sanh vào trong liên hoa này. Đây là trong kinh thường hay niệm đến thác chất liên thai. Thanh tịnh thọ sanh, điều này cùng với 10 tháng trong thai. Trong thai không thanh tịnh, lúc anh nhập thai không thanh tịnh, ý niệm không thanh tịnh là dâm dục. Anh ở trong thai 10 tháng này, chỗ ở của anh không thanh tịnh. Chung quanh chỗ ở của anh là ruột già, ruột non. Ở trong ruột già, ruột non là thứ đồ gì? Là phân tiện, là cức đái bao chung quanh anh không thanh tịnh. Cho nên Cực Lạc thế giới thì khác nhau, là liên hoa thanh tịnh nhất trần bất nhiễm, và lại là liên hoa hóa sanh. Khi sanh đến Cực Lạc thế giới thì thân thể cao lớn, nhan sắc tướng mạo trang nghiêm. Tây Phương Cực Lạc thế giới không có người trẻ tuổi, người già không có. Hình tướng của mỗi một người đều giống nhau, là một thế giới bình đẳng. Cho nên tâm của họ đã bình, Chúng ta những người của thế gian này tâm không bình, cho nên tướng mạo khác nhau. Những người có phước báo, những người có tướng mạo tốt, tự nhiên nhiên họ có tâm kiêu mạn. Những người không có phước báo thì bần tiện, là người khổ, ở trước mặt người ta không thể ngẩng đầu lên, trong tâm mặc cảm tự ti. Đây là chúng ta thường hay nhìn thấy hiện tượng của xã hội. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có. Mỗi người tướng mạo đều giống nhau, thể chất giống nhau, tình hình sinh hoạt giống nhau, học tập giống nhau, chẳng có một thứ nào mà không bình đẳng. Cho nên phiền não của họ nổi dậy không được. Anh xem cái phiền não ngạo mạn này, anh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nổi dậy không được. Mỗi một người so với anh đều không kém. Phiền não mặc cảm tự ti của anh cũng nổi dậy không được. Anh cùng với tất cả mọi người đều bình đẳng. Cho nên tuy rằng có phiền não tạp khí ở nơi đó, chẳng có duyên đem cái phiền não của anh dẫn phát ra ngoài. Đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng không gì sánh bằng, mười phương chư Phật đều tán thán. Những cảnh giới này không thể nghĩ bàn, đều là sức oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật và công đức tu hành vô lượng kiếp đã gia trì. Thanh tịnh thọ sanh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật là anh đã thấy được báo thổ của Như Lai. Thông thường chúng ta nói thật báo Trang Nghiêm Độ. Còn phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ ở tại đâu? Xin thưa với quý vị là ở tại trong liên hoa. Hoa chưa nở, ở tại trong hoa. Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, phải mất thời gian bao lâu hoa mới có thể nở? Là 12 kiếp. Đây là thời gian dài nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, 12 kiếp hoa nở. Trong 12 kiếp hoa chưa nở, ở trong hoa tình hình sinh hoạt của họ như thế nào? Anh đọc kinh Hoa Nghiêm thì hiểu được. Họ ở trong thiên hoa có cảm giác cái hoa đó là thế giới. Ở trong hoa tức là thế giới. Cái thế giới ở trong hoa và cực là thế giới chẳng có khác nhau. Không đọc kinh Hoa Nghiêm thì không liễu giải cái cảnh giới này. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết cái thế giới lớn đại vũ trụ này và cái thế giới ở trong vi trần không hai không khác. Ở trong một hạt vi trần tức là một cái thế giới, nhập vào trong thế giới vi trần cùng với đại thế giới chẳng có khác nhau, chẳng có lớn nhỏ. Cho nên cái thế giới ở trong hoa thật ra cùng với cực lạc thế giới hoàn toàn tương đồng. Tự anh hoàn toàn không biết là anh đang ở trong hoa. Anh ở trong hoa, mỗi ngày thấy Phật. Anh ở trong hoa mỗi ngày thấy Phật, mỗi ngày cùng với chư thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Do đây có thể biết cực lạc thế giới vô lượng vô biên. Mỗi một đóa liên hoa đã vãng sanh gửi vào trong liên hoa thai rồi. Sự sinh hoạt ở trong đó liên hoa này cùng với sự sinh hoạt của toàn cõi cực lạc thế giới chẳng có khác nhau. Anh ở trong này thì gọi là trưởng dưỡng thánh thai, tức là ở trong đó tu hành. Tuy rằng hoa chưa nở, anh muốn đến mười phương thế giới thăm viếng chư Phật không có chướng ngại. Trong kinh có nói, anh nhìn thấy rất nhiều đại chúng, mỗi người mỗi ngày đi cúng Phật, nghe Pháp, cúng Phật là tu phước báo, nghe Pháp là khai trí huệ, là phước huệ song tu. Nghe bổn sư A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, đồng thời cũng có thể nghe mười phương tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Pháp thế gian và xuất thế gian làm sao mà có thể so sánh được? Cái nhân duyên thù thắng nhất này tìm không ra. Cho nên mười phương chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Nếu chúng ta có thể thể hội được, sau đó tâm của anh đã định, không còn vọng tưởng nữa. Các bạn đồng học nếu muốn học kinh giáo, trước tiên phải được tịnh độ thì anh mới có thể học thêm những kinh giáo khác. Cho dù có trở ngại là trở ngại nâng cao phẩm vị của anh, nhưng anh nhất định được vãng sanh. Nếu như cực lạc thế giới anh chẳng có chắc chắn vãng sanh, mà hiện nay anh học kinh giáo quá nhiều, thời gian tinh lực của anh đều phân tán. Nói một câu khác, đến khi anh sắp mạng chung có được vãng sanh hay không cũng chưa biết, là đánh một dấu hỏi. Từ xưa đến nay, rất nhiều vị pháp sư giảng kinh bởi vì cái ý niệm này đã sai rồi thì đã trễ nải. Một khi đã trễ nải thì phiền phức rất lớn. Đời đời kiếp kiếp vẫn y nguyên tạo lục đạo luân hồi. Bởi vì đời trước anh làm pháp sư, giảng kinh thuyết pháp là pháp bố thí, tài bố thí. Giảng kinh là nội tài bố thí. Đời sau thì được phước báo. Quý vị thử nghĩ, bạn học của Ngài An Thế Cao, hiểu kinh háo thí, tâm sân hận chưa đoạn. Cái tâm sân hận của ông ta cũng không nặng lắm. Thác bát là đi khất thực. Lúc bấy giờ chế độ bưng bình bát đi khất thực, thí chủ cúng dường cho ông ta những thức ăn nếu không ngon thì trong tâm cảm thấy khó chịu. Chỉ là một tí ti này thì đọ vào thân súc sanh, đọ vào thân rắn làm long vương, là long vương ở Cộng Định Hồ, là bạn học của Ngài An Thế Cao, Khi thọ mạng sắp hết, tự anh biết được sẽ đọa vào địa ngục. Tại vì sao? Khi còn làm Long Quân đã tạo không ít tội nghiệp, tâm sân hận nặng. Người đến lễ bái ta, đến cúng dường cho ta, thì ta đối với người rất tốt, phù hộ cho người trên thuyền thuận buồm xuôi gió bình an. Nếu người không lễ bái ta, không cung kính ta, không cúng dường cho ta, thì ta sẽ trở một tí ma thuật, khiến cho người trên đường biển không được bình an, thậm chí dùng gió thổi lật úp chiếc thuyền của người. Ông ta tạo rất nhiều tội nghiệp. Anh có loại thần thông này, anh có thể gây ra tai nạn cho một số chúng sanh, nhưng sau khi chết thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Rất may là nhờ có Ngài An Thế Cao không bị đọa lạc, là vị cao tăng đã khai ngộ đắc đạo, đến cầu Ngài siêu độ cho. Đoạn công án này ở trong chuyện ký của Ngài An Thế Cao, quý vị đều đã xem qua. Tuyệt đối không thể tạo ác nghiệp, nhất định phải hiểu được nhất ẩm nhất trác, mạt phi tiền định. Mỗi một người đều có nhân quả, mỗi một người phải chịu lấy trách nhiệm, không ai có thể thay đế. Thế đại sư Ấn Quang, đây là một vị đại thiện tri thức của đời cận đại. Sự giáo hóa một đời của Ngài thật tại mà nói, tức là hai điều này. Một điều là khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, một điều là khuyên người phải coi trọng nhân quả báo ứng. Quyển sách của nhân quả báo ứng, Ngài nói An Sĩ Toàn Thơ là hay nhất. Kế đến là Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Suốt đời dùng điều này giáo hóa chúng sanh. Nhân quả báo ứng là ở trong lục đạo, là định luật của thăng trầm. Anh tạo thiện nhất định cảm được thiện báo, anh tạo ác nhất định có ác báo. Kiết hung quả phước, thiện ác báo ứng. Cái quyền là ở tại nơi chính anh, không phải ở tại người khác. Bị người khác hãm hại chẳng có gì cả, bị người ta hãm hại thật sự mà nói, nếu tự chúng ta chẳng có tâm sân hận, chẳng có tâm trả thù, thì đã tiêu tay rồi. Trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, tự mình đã tạo tội nghiệp. Mọi người thường hay nghe được trong Phật môn chỗ gọi là trọng tội khinh báo. Cái gì gọi là trọng tội khinh báo? Tức là ta bị người khác làm nhục, ta bị người khác hủy báng, ta bị người khác hãm hại. Đây đều là quả báo. Có lẽ cái tội của ta rất nặng, mà chỉ bị một tí ti như vậy đã đem cái quả báo của ta tiêu mất. Khi ta gặp những chướng nạn này mà chẳng có tâm sân hận, chẳng có tâm trả thù, khiến cho tự mình ta phải phản tỉnh kiểm điểm cho đàng hoàng. Cổ đức thường dạy hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Đó là nghiệp chướng tiêu trừ, trọng tội khinh báo. Cho nên đối với những người hủy báng, những người làm nhục, những người hãm hại, ta chỉ có tâm cảm ơn. Nếu họ gặp chướng nạn, ta sẽ toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ cho họ. Không thể có tơ hào oán giận, thì gọi là học Phật điều này mới chân chánh đạt được sự thọ dụng của Phật Pháp, đạt được lợi ích của Phật Pháp. Quán kết đã hóa giải, quan gia nên giải không nên kết. Không nên cùng với người ta kết quán. Khi đã kết quán thì quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp chưa hết chưa xong, bị thử hai bên đều đau khổ, vả lại còn liên lụy người khác. Cho nên những lý sự này cần phải suy nghĩ. Vì muốn tránh khỏi đời đời kiếp kiếp sự chằng chịt này, thì anh phải hạ định quyết tâm, trong đời này nhất định phải vãng sanh Cực Lạc thế giới, nhất định phải gặp A-di-đà Phật. Ngoài ra, bất cứ cái gì đều để ở phía sau, không hề gì, không quan trọng. Thôi bây giờ thời gian đã đến.